Xin chào, tôi là Mai Xuân Đạt, là sáng lập viên của VNOKR, Học viện Zone Academy. Trong cái video gần đây nhất thì chúng ta đã nói tới cái chủ đề là 10 niềm tin sai lầm trong quản trị, và tôi đã chia sẻ về cái niềm tin đầu tiên, đó là các doanh nghiệp làm việc mà không rõ cái ưu tiên. Trong cái video này, trong cái podcast này, tôi sẽ chia sẻ về cái niềm tin sai lầm thứ hai, đó là chúng ta đo lường mà không hề có căn cứ. Câu chuyện đo lường là một câu chuyện rất là phổ biến và cũng rất là phức tạp, cũng như là rất là khó hiểu đối với hầu hết các doanh nghiệp. Chúng ta đo rất là nhiều thứ, và chúng ta thường gọi chúng là KPI. Hầu như là bộ phận nào, cá nhân nào trong công ty cũng có KPI cả, cũng có thứ để đo lường cả. Nhưng có lẽ ít khi mà chúng ta ngồi xuống và đặt câu hỏi là tại sao chúng ta lại cần đo lường những cái thứ đang đo lường, và chúng có thực sự có ích hay không. Thậm chí nó còn một cái tệ hơn, đó là khi chúng ta đo lường mà không không chính xác ấy, nhưng chúng ta lại chi trả lương thưởng dựa trên các cái đo lường đó, khiến cho hiệu quả công việc tổng thể nó không đạt được. Tôi sẽ thử lấy ví dụ nhé. Ví dụ đi, có một bạn nhân viên làm thiết kế, và hiệu suất của bạn được đo lường thông qua cái chỉ số là số lượng ấn phẩm hoàn thành mỗi tháng. Mỗi tháng bạn phải thiết kế ra bao nhiêu cái banner, bao nhiêu cái ảnh đấy. Ví dụ như là 1.000 đi, chẳng hạn như vậy. Và công ty thì trả lương cho bạn ấy dựa vào cái hiệu suất công việc của bạn ấy. Vào một ngày đẹp trời, sếp có yêu cầu bạn ấy thực hiện một cái ấn phẩm cho một khách hàng quan trọng, một khách hàng có giá trị rất là lớn, và yêu cầu bạn ấy làm thật là chỉn chu. Và sếp rất là khó tính, khách hàng rất là khó tính, yêu cầu sửa đi sửa lại. Về sau thì bạn ấy có nói rằng bạn khá bất mãn với những cái kiểu như vậy, bởi vì là cái việc đó ấy, là do khách khó tính quá, chứ bạn ấy thiết kế đã ổn rồi, cứ bắt sửa đi sửa lại. Và quan trọng là làm cho cái hiệu suất theo như bạn ấy, cái thứ mà công ty đang trả lương cho bạn ấy, cái hiệu suất của bạn giảm. Tức là bởi vì một cái ấn phẩm nó quá phức tạp, nó quá rườm rà, nó quá nhiều yêu cầu, nên là bạn ấy chỉ có thể hoàn thành được một ấn phẩm trong có mấy ngày thôi, trong khi bình thường một ngày bạn hoàn thành mấy ấn phẩm cơ, nó đạt được cái KPI của bạn ấy đó. Thế thì có một cái sự chênh lệch giữa điều mà sếp quan tâm và điều mà nhân viên quan tâm ở đây. Công ty đã yêu cầu bạn ấy làm theo hiệu suất, đó là số lượng ấn phẩm, và thậm chí trả tiền cho việc đó trong một thời điểm nhất định với một khách hàng đặc biệt có giá trị cao đó, thì chất lượng sản phẩm lại được đặt lên hàng đầu chứ không phải là số lượng đó. Tuy nhiên thì do là đã đo đo sai ngay từ đầu, cái đo ban đầu ấy, nó có lẽ là vào thời điểm mà đưa ra số đo là số lượng ấn phẩm mà bạn thiết kế đó cần phải có trong mỗi một tháng ấy, thì vào cái lúc mà đưa ra cái tiêu chí đó để đo lường thì nó hợp lý. Nhưng vào chính xác cái thời điểm mà có được cái khách hàng quan trọng cần cái sự chỉn chu, kỹ lưỡng, kỹ tính hơn trong các cái sản phẩm thiết kế, thì cái thước đo đấy nó không không còn đúng nữa. Đó. Thế thì thế nào là đo lường có căn cứ? Thì rất là đơn giản. Đó là mọi chỉ số, mọi thước đo, mọi con số được đo lường nếu đang hướng tới hoàn thành mục tiêu chung của doanh nghiệp tại thời điểm này thì nó tốt. Còn nếu không thì thậm chí nó đang gây ra cái sự cản trở. Cái sự cản trở. Đó. Có nhiều ví dụ khác lắm, ví dụ như cuộc sống đi. Sức khỏe là quan trọng đúng không? Nhưng đâu có phải lúc nào chúng ta cũng đo lường sức khỏe đâu. Vào lúc khởi nghiệp đúng không? Chúng ta đang còn trẻ, chúng ta sẵn sàng đánh đổi thời gian và sức khỏe để lấy cái sự thành công trước mắt của cái sự nghiệp mà chúng ta mới khởi động. Chúng ta không thể nói rằng là vì tôi phải đi ngủ sớm, vì tôi phải ngủ đúng giờ, vì tôi phải ăn đủ bữa, vì tôi phải giữ gìn sức khỏe không nhậu nhẹt, nên là cái công việc kinh doanh phải lùi xuống. Phải lùi xuống. Tôi nói thế không có nghĩa là tôi đang cổ động cho việc là đánh đổi sức khỏe để lấy cái việc kinh doanh, mà đấy là trên thực tế là đó là câu chuyện diễn ra với hầu hết các founder startup đúng không ạ? Nhưng mà đến khoảng 40 tuổi đi, như tôi chẳng hạn gần 40 tuổi, thì tôi lại thấy rằng ok, sự nghiệp đã ổn rồi thì bây giờ mình phải quay ra mình lo lắng cho sức khỏe thôi. À, thì lúc này cái chỉ số về tiền nong kiếm được bao nhiêu thì nó lại không quan trọng bằng việc là mỗi ngày mình thức dậy nó có khỏe mạnh không, mình đi khám bệnh thì kết quả nó có tốt hay không. Đó. Vậy thì xưa nay đặt câu hỏi là hóa ra doanh nghiệp đang đo cái gì vậy và đang trả tiền cho cái gì vậy? Cái việc đó gây ra cái sự mất hiệu quả. Nó quay trở lại cái sai lầm số 1, đó là làm việc mà không có ưu tiên đấy. Thì để giải quyết cái sai lầm số 2 đo lường không căn cứ, nó rất là khó nếu chúng ta chưa làm tốt cái sai lầm số số 1 ở trong cái postcard trước. Hoặc bất kể một thời điểm nào công ty cần làm rõ điều quan trọng nhất nhì ba đúng không? 3 4 5 điều gì đó quan trọng với công ty tại thời điểm này chứ không phải trong năm nay nhé. Vì trong cái câu chuyện mà tôi vừa kể ấy, là cái chỉ số đo hiệu suất của bạn thiết kế được lập ra vào đầu năm, còn cái câu chuyện mà có một khách hàng quan trọng kỹ tính thì nó diễn ra vào giữa năm, thì cái thước đo đó của về số lượng sản phẩm, số lượng ấn phẩm ấy thì nó phù hợp vào đầu năm, nhưng đến giữa năm thì nó không còn phù hợp nữa. Cho nên là trong quản trị chúng ta cần phải có những cái ưu tiên và chúng ta phải hiểu được đâu là điều quan trọng với công ty trong thời điểm này, nhấn mạnh là thời điểm này, từ đó chúng ta mới đưa ra những cái thước đo nó phù hợp để tăng cái hiệu suất nhằm đạt được cái mục tiêu. Cho nên là các công ty mà vẫn còn đang đề ra hệ thống KPI mà nó kéo dài cả năm ấy, thì tôi cho rằng là nó không phù hợp với thời đại hiện nay, khi mà mọi thứ nó thay đổi rất là chóng vánh. Tháng sau so với tháng trước là nó đã khác nhau rồi, thậm chí là tuần này với tuần sau là nó khác nhau rồi. Nên chúng ta duy trì một hệ thống đo cả năm, trong khi mục tiêu, cái điều ưu tiên thì nó thay đổi hàng quý, thì nó không phù hợp. Thì đấy là chia sẻ về niềm tin sai lầm thứ hai trong quản trị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và subscribe kênh để đón chờ những video tiếp theo. Chúng ta sẽ có một chuỗi nói về những sai lầm trong quản trị và nó sẽ đi theo thứ tự. Hẹn gặp lại các bạn.